Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tây tháng 5 2016. Tại Việt Nam, biểu tình chống Formosa vẫn tiếp diễn cho dù bị đàn áp. Bắc Kinh phản đối Washington phóng đại sức mạnh của Trung Quốc. Ả Rập Xê Út thách Hoa Kỳ công bố tài liệu mật về vụ khủng bố 11 tây tháng 9. Tại Cannes, bộ phim Ông Khổng Lồ The BFG của đạo diễn Steven Spielberg mê hoặc khán giả. Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam huy động lực lượng an ninh đông đảo tại Hà Nội và Sài Gòn để ngăn chặn dân xuống đường. Những người bị xem là có uy tín bị bao vây từ nhiều ngày qua nhưng không chặn được những cuộc biểu tình đột xuất. Tại Nghệ An, nơi ngư trường bị thiệt hại nặng nhất, hàng ngàn giáo dân cùng linh mục cũng xuống đường tuần hành.
Theo thông tin từ các mạng xã hội, cuộc biểu tình lần thứ ba dự trù vào Chủ nhật hôm nay 15 tháng 5, đòi chính phủ phải làm sáng tỏ vụ ô nhiễm mà công ty thép Formosa ở Vũng Áng bị nghi là thủ phạm đã không diễn ra đông đảo như hai ngày Chủ nhật trước. Tại Hà Nội, không tuần hành được ở bờ Hồ Gươm, người biểu tình đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, cầm biểu ngữ tọa kháng ôn hòa ở các điểm công cộng, ít nhất 30 thanh niên bị bắt. Tại Sài Gòn, các ngã đường dẫn về chợ Bến Thành bị an ninh đóng chốt, tuy nhiên vào lúc 16 giờ giờ địa phương, vẫn có hàng trăm người trẻ biểu tình và đã bị bắt đưa lên xe ca. Trước đó an ninh bắt hàng chục người, trong đó có linh mục Nguyễn Ngọc Thanh và nhà báo Quỳnh Ngọc Trên. Cuộc biểu tình đông đảo nhất diễn ra ở Nghệ An với biểu ngữ cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Hàng ngàn ngư dân và giáo dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc cùng với hai linh mục tuần hành đến ủy ban xã Quỳnh Ngọc yêu cầu tìm nguyên nhân cá chết. Theo các nhà hoạt động xã hội, chính phủ Việt Nam nên nhanh chóng công bố kết quả điều tra thủ phạm gây ô nhiễm và trừng phạt, thay vì đàn áp dân chúng và quy chụp cuộc biểu tình tranh đấu vì dân sinh là chính trị. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Trương Minh Đức, nhà cửa đang bị công an bao vây, giải thích với RFI như sau.
Tôi nghĩ việc mà nói do Việt Tân ấy, mà tạo nên cái việc này thì không đúng. Tại vì cái sự kiện này nó xảy ra lâu rồi. Nhưng mà vì nhà nước của Việt Nam không có câu trả lời nào thích đáng với người dân hết. Để gây cái hậu quả đến mức độ nghiêm trọng thì cũng chưa có bầu cuộc rồi khi trả lời cụ thể gì. Còn đổ cho Việt Tân thì đây là tôi nghĩ là hình thức chính quyền Việt Nam chụp mũ thôi. Chứ ngoài ra để cho người dân người ta sợ. Người ta không dám tham gia, vấn đề là nó tính chất chính trị thôi. Chứ thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề hoàn toàn là cái đời sống nhân sự, không có liên quan tới Việt Tân. Mà tới thời điểm này thì cũng nhà nước Việt Nam cũng chưa bắt quả tang hay là một cái chuyện gì là gọi là cái Việt Tân mới dính líu như vậy thì đây là cái điều nói nó có cơ sở, gấp lửa bỏ tay người thôi chứ ngoài ra. Cái việc này là nó mơ hồ lắm. Cái chuyện này đó là muốn người dân mà nó ngưng biểu tình lại, chính phủ có trả lời cụ thể đối với người dân cho thỏa đáng. Cho đây cái việc biểu tình này nó khắp cả nước chứ không phải là riêng ở Sài Gòn, ở Hà Nội, riêng ở Vinh. Nhà nước không có những cái giải pháp mà giúp cho người dân như thế nào để mà người ta thỏa đáng. Chứ còn mà nói cho người dân thì nghĩa là cố tình tạo thêm uy tín cho người dân thôi. Đó là một dao hai lưỡi mà đó là do nhà nước này là được gấp lửa bỏ tay người thôi. Thì bây giờ họ bao vây người dân, bắt quá đe dọa, đánh đập thì đó là giải pháp mà của nhà cầm quyền cộng sản họ áp dụng tới bây giờ. Đó là cái suy nghĩ đây là một cái vấn đề hạ sách, không có thuyết phục. Mà khi mà đến một cái đỉnh điểm nào như tất nước vỡ bờ thì họ khó mà chống đỡ với cái sự sai lầm của họ. Thì tôi nghĩ họ có một những giải pháp tốt hơn như thế nào để cho thỏa mãn trả lời của con người dân thì nó hay hơn. Chứ còn mà nếu mà họ cứ là bưng bít những cái thông tin này thì cái nguy hiểm càng cao của họ. Vâng, thì bây giờ nó chỉ mới bước đầu thôi, nhưng mà bây giờ đã môi trường bị hủy diệt tới đó, nếu mà nó hoạt động thì em cứ nghĩ thì nó còn đi đến đâu nữa, nó còn gấp có thể là nhiều chục lần chứ đừng nói nhiều lần.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo độc lập Trương Minh Đức từ Sài Gòn.
Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc hôm nay đã phản ứng mạnh mẽ về báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm thứ Sáu vừa qua, tuyên bố rất bất bình và tố cáo Washington bóp méo sự thật, làm tổn hại sự tin cậy giữa đôi bên.
Trong bản báo cáo công bố ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo Bắc Kinh sử dụng chiến thuật chèn ép, từng bước gia cố đảo nhân tạo, xây dựng phi trường, cơ sở quân sự, thực hiện mục tiêu chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông. Bản báo cáo cũng cho biết từ 2006 đến nay, trung bình mỗi năm ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 9,8%. Chiều hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản bác báo cáo này. Theo phát ngôn viên Dương Vũ Quân thì chính Hoa Kỳ mới là kẻ âm mưu bá quyền trong khu vực, đưa máy bay tàu chiến tiến sát các đảo của Trung Quốc, biểu dương lực lượng, trong khi Trung Quốc chỉ bảo vệ chủ quyền. Cũng theo lập luận của phát ngôn viên này thì Hoa Kỳ theo đuổi chính sách phóng đại sức mạnh của Trung Quốc, đưa ra những bình luận của thời chiến tranh lạnh, bóp méo chính sách quốc phòng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông.
Trong khi đó, Tokyo hôm qua cũng lên tiếng cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ cố gắng thuyết phục các lãnh đạo nhóm G7 thành lập một mặt trận chung chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo lời một quan chức chính phủ, ông Shinzo Abe hy vọng có thể đề cập đến hồ sơ Biển Đông nhân kỳ thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 tới đây tại tỉnh Mie. Thủ tướng Nhật mong có thể tái khẳng định với lãnh đạo nhóm G7, các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, về tầm quan trọng của việc tuân thủ các phán quyết của tòa án dựa trên luật quốc tế. Trong vụ Philippines kiện Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải, chính phủ Nhật Bản tin rằng phán quyết sắp tới đây của tòa án trọng tài La Hay sẽ không công nhận tính hợp pháp các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh đối với hầu hết toàn bộ diện tích Biển Đông. Tuy nhiên, theo nhận định của một quan chức chính phủ Nhật Bản, câu hỏi đặt ra liệu nhóm G7 có thể đạt được một đồng thuận về các giải pháp và có bao nhiêu thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ chịu đi theo các đề xuất của G7. Về phía Việt Nam, Hà Nội mong muốn Tokyo cần có những nỗ lực cụ thể để bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Theo bản tin của hãng thông tấn Kyodo trong cuộc tiếp xúc với báo chí Nhật Bản tại Hà Nội vào hôm qua, Thủ tướng Việt Nam đã kêu gọi Tokyo tích cực hơn trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng con đường hòa bình. Hà Nội thúc giục Tokyo tham gia nhiều hơn để bảo đảm các quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong các khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Hãng tin Kyodo nhắc lại, Nhật Bản không can dự đến các tranh chấp ở Biển Đông, thế nhưng là một trong những quốc gia bảo vệ mạnh mẽ nhất các quyền tự do hàng hải và hàng không. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng trong bối cảnh ông đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 mở rộng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản. Thượng đỉnh mở rộng với 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới dự chủ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tại Ise-shima, miền Trung Nhật Bản. Về bang giao giữa Nhật với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ song phương đang trong giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết và ông chờ đợi đôi bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là chống biến đổi khí hậu.
Ngoài âm mưu lấn chiếm Biển Đông, Trung Quốc cũng gia tăng khả năng tấn công đổ bộ đảo Đài Loan.
Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện giờ Trung Quốc không tin là có đủ khả năng đánh chiếm Đài Loan, nhưng họ tiếp tục cải tiến vũ khí và phương tiện quân sự. Hiện nay quân đội Trung Quốc đã thành lập xong một số sư đoàn đổ bộ cơ động, một lữ đoàn chiến xa lội nước, nhảy dù, 11 trung đoàn không vận và thủy quân lục chiến. Trung Quốc sắp hạ thủy chiến hạm đổ bộ thứ tư có khả năng chở 4 tàu lướt sóng. Hải quân Hoa Lục cần thêm 30 tàu chở xe tăng, 22 tàu chở quân và đã ký hợp đồng với Ukraine để mua tàu lướt sóng.
Ngày 17 tháng 5, đánh dấu kỷ niệm 50 năm phát động cuộc cách mạng văn hóa, một cuộc thanh trừng chính trị lớn như ý muốn của Mao Trạch Đông để khẳng định quyền lực của mình lên Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như tìm lại ảnh hưởng của mình sau thất bại của chính sách đại nhảy vọt. Thế nhưng, giai đoạn đau thương này trong lịch sử đương đại Trung Quốc đang trở thành một đề tài cấm kỵ trong nước. Vì sao Bắc Kinh muốn quên đi lễ tưởng niệm này? Từ Thượng Hải, thông tín viên Angelique Forger giải thích.
C'est un anniversaire dont les autorités se passeraient bien.
Tại đây không một lễ tưởng niệm nào được dự kiến tổ chức do đất nước muốn ngoảnh mặt với trang sử đen tối này. Trên báo chí chính thức hiếm có bài nào ca ngợi hay là nhắc đến ngày kỷ niệm bi thảm đó. Theo các con số ước tính của cách mạng văn hóa vô sản này có lẽ là đã làm cho hàng triệu người thiệt mạng. Một cách chính thức thì Trung Quốc có thừa nhận là đã phải một sai lầm nhỏ vào thời điểm đó, thế nhưng ngày nay chẳng ai muốn nhắc đến nữa vì sợ bị chỉ trích là đã làm tổn hại đến hình ảnh và ký ức về Mao Trạch Đông, biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do vậy rất nhiều chứng nhân, đao phủ cũng như là những nạn nhân đã từ chối thuật lại những hồi ức của họ, bằng chứng cho thấy Trung Quốc muốn rũ sạch quá khứ là ngay cả bảo tàng duy nhất được dành cho cuộc cách mạng văn hóa tuần này cũng đã được
công an giám sát chặt chẽ.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Tại Philippines, phiến quân Cộng sản giết chết 3 binh sĩ chính phủ vào ngày hôm qua, nạn nhân đầu tiên từ khi Tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte thông báo sẽ đàm phán với phe nổi dậy. Theo quân đội Philippines vào ngày thứ Bảy ở đảo Negros miền Trung, khi một toán quân được dân làng báo tin bị chiến binh Cộng sản Phi trấn lột đến tận nơi điều tra thì chạm súng với khoảng một chục phiến quân, 3 binh sĩ tử trận.
Liên quan đến quan hệ Nga-Bắc Triều Tiên, Moscow ngày hôm qua thông báo một chiếc thuyền buồm của Nga cùng với 5 thủy thủ đã bị tuần duyên Bắc Triều Tiên chặn bắt ngoài khơi biển Nhật Bản và bị dẫn về một cảng của nước này. Đại sứ quán Nga đã lên tiếng yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích vụ việc và đòi trả tự do ngay lập tức toàn bộ thủy thủ đoàn. Về thời sự Trung Đông, thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Ả Rập Xê Út có vấn đề. Riyadh thách thức, Washington công bố bản báo cáo mật 28 trang về loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 từ Riyadh, thông tín viên Clarence Rodriguez tường thuật.
La publication de ce rapport classé top secret sans doute en juin prochain pourrait bien faire l'effet d'une bombe.
Này có nhiều khả năng sẽ được công bố vào cuối năm nay và sẽ có tác động như một quả bom 15 năm sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9. 15 thủ phạm ra tay tấn công nhắm vào thành phố New York là các công dân của Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út tuyên bố thẳng thừng với đồng nhiệm Mỹ là cứ 4 hay 5 năm một lần vấn đề này lại được lôi ra như là một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Vậy thì ông cứ công bố bản báo cáo mật đó đi. Tuyên bố của Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út đã gây ngạc nhiên vì cách đây một tháng nhân chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Riyadh còn cảm thấy bất lợi khi hay tin là Mỹ đang chuẩn bị một dự luật theo đó. Ả Rập Xê Út có trách nhiệm trong vụ công dân của mình đã gây thuộc khủng bố tại Hoa Kỳ. Dự luật này cho phép thân nhân của 3.000 nạn nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đòi Vương quốc dầu hỏa vùng vịnh bồi thường. Lúc đó chính quyền Riyadh đã đe dọa Mỹ là sẽ trả đũa về mặt kinh tế nếu đúng như lời Ngoại trưởng Ả Rập tuyên bố là không có bằng cớ nào buộc tội Riyadh, thì tại sao bản báo cáo dày 28 trang của Ủy ban điều tra 11 tháng 9 đã được cất kỹ trong tủ sắt của Quốc hội Hoa Kỳ suốt 15 năm qua và tới nay chưa bao giờ được phổ biến?
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Tại Syria, trong ngày hôm qua, chiến sự đã diễn ra dữ dội xung quanh một bệnh viện ở Deir ez-Zor. Quân đội Syria đã chiếm lại được bệnh viện, bị rơi vào tay của quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo trước đó vài giờ. Theo đài quan sát nhân quyền, trận giao tranh này đã làm thiệt mạng ít nhất 35 binh sĩ quân đội Syria, 24 quân thánh chiến và một bộ phận nhân sự y tế của bệnh viện đã bị Daesh bắt làm tù binh. Cũng liên quan đến Daesh, Úc kết án 5 người bị tình nghi có ý định gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cả 5 người này trong độ tuổi từ 21 đến 31 đã lên một chiếc thuyền nhỏ định đến Indonesia và Philippines. Những người này bị kết án tù chung thân.
Đối lập Venezuela tố cáo Tổng thống Maduro bị hoảng loạn tinh thần. Ngày hôm qua, Tổng thống Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng đối phó với khủng hoảng kinh tế. Cùng lúc, Tổng thống ra lệnh tịch biên các công ty mà ông cho là do bọn tư sản làm tê liệt, bắt bỏ tù doanh nghiệp bị tố cáo phá hoại đất nước. Ông ra lệnh ngày 21 tháng 5 tổ chức tập trận phối hợp quân đội, dân quân và nhân dân và để đề phòng mọi tình huống. Tuy nhiên, theo đối lập, Tổng thống cánh tả bị khủng hoảng tinh thần, tự đặt mình vào thế vi phạm hiến pháp.
Liên quan đến lĩnh vực âm nhạc, Ukraine đăng quang các ca khúc mang nặng màu sắc chính trị. Ukraine về nhất, Nga hạng 3 và Pháp đứng hàng thứ 6 trong ấn bản cuộc thi ca nhạc châu Âu Eurovision 2016.
Trong ấn bản lần thứ 61 của cuộc thi ca nhạc châu Âu đêm hôm qua, Ukraine đã tạo bất ngờ thí sinh người Ukraine Jamala, 32 tuổi, thuộc sắc tộc người Tatar trong ca khúc 1944, đã nói về giai đoạn đen tối trong lịch sử của người Tatar gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sống trên bán đảo Crimea dưới những năm tháng trong tay Stalin. Moscow khi đó đã viện cớ là có những người Tatar từng cộng tác với Đức Quốc xã để trừng phạt lưu đày đến 200.000 người Tatar, phần lớn trong số ấy đã vĩnh viễn không bao giờ được trở lại Crimea. Bán đảo này thuộc chủ quyền của Ukraine kể từ năm 1954, nhưng vào mùa xuân năm 2014 đã bị sáp nhập lại với nước Nga. Về phần thí sinh người Nga Sergei Lazarev, anh đã về hạng 3, và khi được hỏi thì Lazarev tuyên bố anh hy vọng cuộc tranh tài hôm qua không mang tính chính trị mà chỉ thuần túy là một cuộc thi có chất lượng về phương diện nghệ thuật. Về thành tích của nước Pháp thì từ 2002 tới nay, chưa khi nào các ứng cử viên của Pháp lại lọt được vào danh sách 10 ca sĩ xuất sắc nhất. Lần này thì Amir đã thể hiện rất tài tình ca khúc lôi cuốn Recherche và anh đã đưa nước Pháp lên hạng thứ 6 trong bảng vàng.
Bộ phim Ông Khổng Lồ The BFG của Steven Spielberg đã làm mê hoặc khán giả liên hoan Cannes đêm hôm qua, đặc phái viên RFI Isabelle Chenou tường thuật.
Bien qu'il mesure un peu plus de 7 mètres, le bon gros géant est le plus petit habitant du pays des géants. Il est aussi pacifique et végétarien alors que
BFG vẫn là kẻ nhỏ bé nhất trong cái thế giới của những ông khổng lồ. Hắn chỉ ăn rau quả, hiền lành, khác hẳn với đồng loại. Họ cao gấp 3 lần ông khổng lồ dễ thương đã kết bạn với Sophie và lại thích ăn thịt người. Thế rồi cứ đêm về thì gã khổng lồ hiền lành mà Sophie quen được đã đi từ thành phố này sang thành phố khác để thổi những giấc mơ đẹp nhất vào những tâm hồn trẻ thơ. Chẳng ngờ là hắn đã bị cô bé Sophie có cái chứng bệnh mất ngủ bắt gặp. Hắn quyết định bắt cóc Sophie, đưa cô bé về với cái xứ nơi mà đồng loại của hắn sẽ không buông tha đứa bé mồ côi này, xứ sở của những ông khổng lồ, vừa xa lạ vừa hãi hùng thế nhưng cũng đầy kỳ bí trong đôi mắt trẻ. Steven Spielberg đã dồn rất nhiều những nỗ lực và kinh nghiệm từng trải của ông để kể lại một câu chuyện thần thoại. Để rồi, sau cùng thì Sophie và ông bạn khổng lồ cùng hợp lực bảo vệ thành phố London với sự cộng tác rất đắc lực của nữ hoàng Anh.
Isabelle Chenu, Benjamin Avayou, Cannes, RFI.
Vừa rồi là bản tin thời sự của ngày Chủ nhật, 16 tây tháng 5. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là bài học tiếng Pháp, chúng tôi xin phát lại bài số 17-18 của chương trình Parlez-vous Paris. Tiếp đến là tạp chí thể thao Chủ nhật, Euro 2016, bản D, Tây Ban Nha và Sứ mệnh giữ ngôi vương, tạp chí do anh Vũ biên soạn, và tạp chí phát lại Góc vườn âm nhạc. Hòa Diệu sẽ nói về buổi hòa nhạc thính phòng Pháp Việt tại thành phố Choisy-le-Roi. Nhưng ngay sau đây, chúng tôi xin phát lại một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tội phạm tin học là chủ đề được tuần báo L'Express đề cập trong bài viết Khi Internet chơi trò tống tiền. Màn hình bỗng nhiên tối đen, ổ cứng không chạy. Đây là dấu hiệu máy tính đã bị nhiễm virus tống tiền. Biện pháp duy nhất để phục hồi dữ liệu là phải giở hầu bao để trả tiền, để có khóa giải mã. Giới tội phạm tin học gọi loại vũ khí này là virus tống tiền, còn gọi là ransomware. Máy tính đột nhiên bị tê liệt hay dữ liệu bị mã hóa là hậu quả khi người sử dụng Internet mở những bức thư điện tử nạc danh chứa virus. Thế hệ virus tống tiền mới được đặt theo tên các nhân vật truyện tranh hay các nhân vật trong phim hành động nổi tiếng như Loki, Samsam, Jigsaw, Petya, Marktup hay CryptoWorld. Và được gắn trong tệp gửi kèm thư điện tử, hay thậm chí xuất hiện trên những thanh quảng cáo của một số website. Chỉ cần nhấn vào đó hay chỉ cần lướt qua trang Internet, người sử dụng đã bị dính virus, và nếu như họ không lưu tài liệu ở ổ cứng ngoài, thì toàn bộ dữ liệu trong máy tính bị vô hiệu hóa.
Không chỉ nhắm vào các cá nhân, tội phạm, tin học sử dụng virus, tống tiền tấn công các công ty hay tổ chức nhà nước, theo số liệu của Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ FBI, chỉ riêng trong năm ngoái, tội phạm tin học đã chiếm đoạt được số tiền 209 triệu đô la.
Virus tống tiền không phải là loại virus mới, nhưng đã thay đổi cách hoạt động. Trong những năm 2010-2011, người sử dụng nhận được một thư điện tử giả, mạo danh cảnh sát kết tội con mồi đã truy cập các trang khiêu dâm hay đã tải nhạc phim bất hợp pháp. Nạn nhân bị yêu cầu trả một khoản tiền phạt, thường chỉ vài trăm euro. Thế nhưng từ năm 2013, một thế hệ virus tống tiền mới ra đời, chính là virus khóa mã nội dung lưu trong máy tính. Những loại virus này ngày càng nhiều hơn, tinh vi hơn và nguy hiểm hơn. Ví dụ như virus Jigsaw, tên của nhân vật chính trong phim kinh dị Saw, xóa dần từng tệp tài liệu trong máy tính, cho đến khi chủ sở hữu phải đồng ý trả tiền.
Những kẻ tội phạm tin học cũng tỏ ra có óc kinh doanh khi chỉ đòi những khoản tiền chuộc khá là khiêm tốn, từ vài chục đến vài nghìn euro. Như vậy, nạn nhân thường chấp nhận trả tiền để lấy lại dữ liệu thay vì mất thời gian đi khiếu nại hay kiện tụng. Theo kết quả thăm dò của Bitdefender, một nhà sản xuất phần mềm, ít nhất 1/3 người Pháp sẵn sàng trả đến 190 euro để lấy lại tài liệu.
Để tránh bị phát hiện, tội phạm tin học thích sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin ra đời vào năm 2009, có thể mua được trên mạng bằng thẻ tín dụng. Đây là điểm khó khăn nhất đối với các nhà điều tra, vì hoàn toàn không thể nhận dạng được hay định vị được người sở hữu tài khoản. Về nguồn gốc của những vụ tống tiền tin học, các chuyên gia đều có chung nhận định, dường như phần lớn đều xuất phát từ Đông Âu, Nga hay là Ukraine. Nhưng kỹ thuật tạo virus tống tiền được bán rộng rãi trên thị trường đen trực tuyến. Tính đến nay, các cục điều tra vẫn chưa đưa ra kết quả cụ thể. Năm 2012, 6 người Nga, 2 người Georgia và 2 người Ukraine đã bị bắt tại vùng Malaya, Tây Ban Nha, cùng với ông trùm cũng là người Nga. Chỉ trong vòng một năm, virus tống tiền Reveton đã giúp nhóm tội phạm kiếm được hơn 1 triệu euro. Năm 2015, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ hai tội phạm tin học và thu giữ được hàng nghìn khóa giải mã. Cuộc chiến chống virus tống tiền mới chỉ thật sự bắt đầu, bài phóng sự kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Chuyển sang thời sự châu Á, mỏ đồng Lét Ba Đung nằm ở miền trung Miến Điện nuốt trọn những cánh rừng và biến những quả đồi xanh mướt thành những quả đồi chọc, chỉ một màu đất son và gồ ghề. Theo bài phóng sự, những con người bị đầy trong mỏ đồng, đặc phái viên của tuần báo Lopes nhận định, bất chấp các hậu quả của khu mỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương, dự án khai thác vẫn được The Lady of Rangoon ủng hộ, đi ngược với nguyện vọng của người dân địa phương.
Tập đoàn UME do quân đội Miến Điện nắm giữ, khai thác chung với công ty Vạn Bảo, một chi nhánh của Niricon, công ty quốc doanh khổng lồ của Trung Quốc chuyên về sản xuất vũ khí. Nhiều chủ sở hữu đất, đa số là chủ trang trại, đã bị trục xuất khỏi chính mảnh đất của mình để nhường đất cho dự án. Sau vụ biểu tình năm 2012 và bị chính quyền đàn áp mạnh tay, bà Aung San Suu Kyi, lúc đó là lãnh đạo nhóm nghị sĩ đối lập ở Quốc hội, đã đứng đầu ủy ban điều tra về vụ này. Báo cáo kết quả điều tra đưa ra một vài khuyến nghị chung chung như đào tạo cảnh sát tốt hơn, chú ý đến vấn đề môi trường, tăng thuế lợi nhuận, v.v. Tuy nhiên, dự án mỏ đồng tiếp tục được hoạt động khiến người dân địa phương và các nhà hoạt động phẫn nộ. Từ đó đến nay, điều kiện vẫn không được cải thiện. Người dân sống tại 26 ngôi làng lân cận vẫn tiếp tục phàn nàn về việc xử lý chất thải từ mỏ và được đặt ngay bên cạnh nơi họ sinh sống. Họ lo sợ chất axit ngấm vào lòng đất và các mạch nước ngầm khiến nhiều mảnh đất trở nên cằn cỗi. Họ cũng cho rằng nguyên nhân của nhiều bệnh tật kỳ lạ tại đây có thể bắt nguồn từ nhà máy hóa chất có mỏ đồng này. Sau khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lên nắm quyền, mọi hy vọng của người dân nơi đây dồn vào chính phủ mới. Thế nhưng, dường như trong mắt của họ, quý bà Rangoon giờ trở thành một nhà lãnh đạo sẵn sàng thỏa hiệp. Theo nhận xét của luật sư Then Than O trả lời phỏng vấn tuần báo Lopes, thì bà Aung San Suu Kyi muốn làm hài lòng quân đội mà bỏ qua khao khát của dân tộc. Trong vùng núi hẻo lánh này, khẩu hiệu thời khắc thay đổi của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ dường như chưa gây được tiếng vang, và người dân địa phương vẫn nóng lòng chờ quyết định của bà cố vấn. Thế nhưng, ông San Suu Kyi đã thông báo có nhiều ưu tiên khác cho chính phủ của mình.
Từ khi Bắc Kinh chấm dứt chính sách một con, dịch vụ mang thai hộ đã nở rộ tại Nhật Bản nhờ giới nhà giàu Trung Quốc và với sự tiếp tay của các băng đảng mafia Nhật Bản. Tuần báo Korean International trích dịch một bài viết từ tờ Mainichi Shimbun ở Tokyo phản ánh ngành thương mại bất hợp pháp này dưới hàng tựa mẹ mang thai hộ cho người giàu Trung Quốc tại Nhật Bản.
Bài điều tra kể về trường hợp của một cặp vợ chồng quan chức cao cấp trong chính phủ Trung Quốc muốn có thêm con thứ hai, mà nhân vật trung gian là một người quen, cũng là một cán bộ cao cấp của đảng. Cuộc tiếp xúc giữa người phụ nữ khách hàng của bệnh viện với người mẹ mang thai hộ cũng là người Trung Quốc chỉ kéo dài có 2 phút. Sau đó, vị bác sĩ người Nhật chỉ mất 3 phút để cấy phôi thai vào bụng người mẹ mang thai hộ. Một tuần sau, người phụ nữ này sẽ quay lại kiểm tra trước khi được theo dõi tại bệnh viện phụ sản địa phương. Một thành viên của mạng lưới bất hợp pháp này cho biết, ngành dịch vụ này được bắt đầu cách đây 4 năm và đã có 74 trẻ được ra đời. Chỉ trong vòng dịp Tết Nguyên đán 2016, đã có 18 cặp vợ chồng tới bệnh viện tư trên. Các cặp vợ chồng Trung Quốc hiện trụ Nhật Bản hơn Mỹ vì luật pháp của quốc gia láng giềng này cho phép mang thai hộ và hành trình đến Nhật dễ dàng hơn so với Mỹ và sau này tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư. Theo một nhà trung gian, phần lớn mẹ mang thai hộ là người Hoa sống tại Nhật Bản, nhưng có 3 người trong số họ là người Nhật. Rất nhiều trẻ em được nuôi dạy ngay tại đây trong một nhà giữ trẻ do chính quyền Trung Quốc mất nhiều thời gian trong việc xử lý hồ sơ nhận con nuôi. Các cặp vợ chồng gửi con cho nhà trẻ phải thanh toán khoản chi phí hàng tháng từ 800 đến 1.600 euro. Những người mẹ mang thai hộ thường là phụ nữ độc thân Trung Quốc, không tìm được việc làm tại Nhật hay mắc nợ nần. các băng đảng mafia Nhật Bản, còn gọi là Yakuza, khai thác hoàn cảnh khó khăn của họ để tuyển họ làm công việc trên. Thường một thành viên của Yakuza đứng ra nhận là cha của đứa trẻ khi làm giấy khai sinh, còn người mẹ mang thai hộ chỉ được trả thù lao chừng 2 triệu yên, tương đương với 16.000 euro, trong khi khách hàng phải chi trả đến 15 triệu yên, có nghĩa là 122.000 euro tiền dịch vụ.
Bị tiền bạc quyến rũ, thành viên dòng tộc Assad cai trị Syria từ năm 1970 cũng thích sưu tập các loại băng cấp. Theo tờ The Huffington Post số ra ngày 2 tháng 5 được Courrier International trích lại, các băng cấp này đều đạt được hoặc là nhờ gian lận hoặc dùng vũ lực.
Gia đình Assad tìm cách sưu tập mọi loại văn bằng, sau đó bỏ sang một bên để tập trung làm giàu. Bằng chứng mới nhất là những tiết lộ gần đây trong vụ Panama Papers. Theo đó, Bashar al-Assad và một số thành viên gia đình có khoản tiền khổng lồ tại các thiên đường thuế. Trong số họ, có một thành viên có bằng bác sĩ, nhưng không phân biệt được bệnh trĩ và bệnh tuyến giáp. Hay chú của Bashar là Rifiat al-Assad mang cả cận vệ vào phòng thi và ngang nhiên quay bài. Còn em gái của Tổng thống Syria Muqtada al-Assad, cô con cái rượu của cố Tổng thống Hafez al-Assad, ngang nhiên gây sức ép với một giáo sư trường dược để có được điểm cao hơn. Tàn bạo hơn, cô con gái rượu này đã cho bắt giam và tra tấn một sinh viên vì đã dám chỉ ra lỗi của Bukha khi bà nêu thành phần một loại thuốc trong một buổi giới thiệu chương trình phổ cập giáo dục của Tổng thống Hafez al-Assad. Sau khi được thả và sang Đức du học, người sinh viên trên viết thư kể cho bạn, kể lại rằng, xin trích, cậu có nhớ chuyện gì xảy ra vào năm 1998 không? Ngày đó tại phòng an ninh, tôi đã bị hoạn. Hai tuần sau, người ta yêu cầu tôi rời khỏi đất nước. Tôi ra đi với tờ giấy chứng nhận ghi rằng mất khả năng quan hệ tình dục.
8.600 tỷ đô la là tài sản của các công ty bình phong, theo ước tính của nhà nghiên cứu người Pháp Gabriel Zucman, trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point, giảng viên kinh tế tại Đại học Berkeley, cũng nhấn mạnh rằng khối tài sản khổng lồ đó còn cho thấy hố sâu bất cân bằng xã hội.
Nhà nghiên cứu khẳng định khi con người càng giàu, người ta càng có nhu cầu che giấu tài sản của mình. Hiện số tỷ phú giàu nhất thế giới, với tổng tài sản hơn 50 triệu đô la, chiếm khoảng 0,01% dân số, nhưng 70% trong số họ có tài khoản không khai báo. Ngoài ra, dịch vụ mở công ty bình phòng ngày càng trở nên phổ biến, dễ dàng hơn, chỉ cần vài trăm euro là khách hàng có thể mở được một công ty. Tuy nhiên, với giới siêu giàu, các biện pháp trốn thuế trở nên vô cùng tinh vi, phổ biến và ở quy mô lớn. Nhà nghiên cứu nhận định mọi chính sách chống các thiên đường thuế hiện đang gặp thất bại vì các ngân hàng che giấu khách hàng của mình đằng sau những công ty bình phong. Theo ông, biện pháp đầu tiên là nên lịch sự yêu cầu các ngân hàng này phải minh bạch. Thế nhưng, biện pháp này rõ ràng vẫn chưa đủ vì các thiên đường thuế chỉ là nơi trung chuyển tiền bẩn. Số tài sản của các công ty vỏ sò này không được đầu tư vào Panama mà được đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp hay vào bất động sản tại London hay khối nợ của Mỹ. Vì vậy, cần phải tìm ra được danh tính của những người thụ hưởng thật sự đằng sau những khối tài sản này.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, biểu tình chống Formosa vẫn tiếp diễn cho dù bị đàn áp. Bắc Kinh phản đối Washington phóng đại sức mạnh của Trung Quốc. Ả Rập Xê Út thách Hoa Kỳ công bố tài liệu mật về vụ khủng bố 11 Tây tháng 9. Tại Cannes, phim Ông Khổng Lồ, The BFG của đạo diễn Steven Spielberg mê hoặc khán giả. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp. Chúng tôi xin phát lại bài 17 và 18. Của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris.
Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc. Quand je suis à Paris, j'aime me balader sur les bords de Seine parce que ça me rappelle de l'ambiance au Maroc et je voudrais savoir l'importance de la Seine à Paris.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo đi thuyền trên sông Seine cùng với Nabil, anh bạn người Maroc. Dịch vụ chuyên chở này được gọi là Batobus.
Bonjour Nabil.
Bonjour.
Tu connais le bateau buff?
Oui, je le connais de vue en fait. Enfin, j'ai jamais essayé, mais...
Et si on prenait des billets?
Oui, bien sûr.
Nabil, tu vas dire un bateau bus, comme il a dit un bateau mouche. Đây là dịp để cho chúng ta làm quen với dịch vụ này.
Bonjour. Je voudrais 3 TT réduits avec passe Navigo.
D'accord, vous avez les passes Navigo avec vous?
Oui.
Voilà, bonjour.
Merci beaucoup.
Je m'attends à arriver dans 15 minutes à peu près.
D'accord, merci.
Je vous en prie, bonne journée.
Giá vé mỗi ngày là 15 euro. Nếu bạn có thể dùng đi metro hàng tháng, passe Navigo, bạn sẽ được giảm giá bateau bus. Vous
pouvez monter et descendre toute la journée, mais il n'y a pas de guide d'explication à bord.
Le bateau bus là một dịch vụ chuyên chở hành khách, đi bao nhiêu lần cũng được. Mời các bạn làm quen với Axel Carrier, cậu sẽ hướng dẫn chúng ta cách đi thuyền.
Bonjour Axel.
Bonjour.
Bonjour, c'est Nabil.
Enchanté.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
On va se mettre dans la queue?
Oui.
Axel có một trang blog tên là Paris Zigzag, trong đó có chuyên mục Des bons plans để giới thiệu những nét hấp dẫn của Paris.
Bonjour Noël, c'est Jean-Marie Le Pen.
Ça y est, on monte à bord.
Next stop, Jean-Marie Le Pen. Proximo,
alors Axel, est-ce que vous conseillez le bateau bus pour visiter la Seine, vous?
Oui, alors c'est vrai que le bateau bus peut être un bon moyen de transport pour aller notamment, par exemple, de Notre-Dame à la Tour Eiffel, en passant par des arrêts comme le Louvre, le musée d'Orsay, le Grand Palais, les Invalides. Donc ça permet quand même d'avoir un très très beau panorama des plus beaux monuments parisiens.
Đứng trên tàu bateau bus, ta có thể thấy hầu hết các thắng cảnh của Paris dọc sông Seine. Từ nhà thờ Đức Bà cho tới tháp Eiffel.
Paris est divisé en deux parties par la Seine. Et comment on appelle chaque partie?
Alors en fait, il faut prendre dans le sens est-ouest. Donc quand on vient dans ce sens-là, la partie au nord qui est à notre droite, c'est la rive droite. Et la partie au sud qui est à notre gauche, c'est la rive gauche, tout simplement.
D'accord.
Alors historiquement, la rive droite est plus commerciale, économique, fashion, et la rive gauche est plus intellectuelle, artistique. Aujourd'hui, la tendance est un peu inversée. Alors la rive droite, c'est plus populaire, bobo, et la rive gauche, plus bourgeois, plus aisé.
Tảng Ngạn, rive gauche, ở phía nam sông Seine, nổi tiếng là khu phố nghệ thuật. Còn Hữu Ngạn, rive droite, nằm ở phía bắc thì thương mại hơn. Nét khác biệt đó giờ đây không còn rõ ràng.
Il y a combien de ponts sur la Seine et ils datent de quelle époque?
Alors, il y a 37 ponts à Paris. Donc, en fait, ils n'ont pas été construits au même moment. Le plus vieux, en fait, c'est le pont Neuf, qui date de 1604, donc il y a plus de 400 ans. Et le plus récent, c'est la passerelle Simone de Beauvoir, qui est vers la bibliothèque François Mitterrand et qui date de 2006.
Paris có 37 chiếc cầu trên sông Seine. Mới nhất là la passerelle Simone de Beauvoir. Xưa nhất là cầu Le Pont Neuf. Được xây cách đây 400 năm. Bạn có biết là ngày xưa người ta xây nhà trên cầu này?
Et on arrive donc sur l'île de la Cité, qui en fait est vraiment l'origine de Paris, là où les Gaulois et les Romains se sont installés parce que c'était une défense naturelle d'être sur une île entourée d'eau. Donc c'est vraiment le cœur historique de Paris.
C'est là où il y a Notre-Dame de Paris, je
Exactement, c'est là où il y a Notre-Dame de Paris.
Khu phố cổ, l'île de la Cité, là trung tâm lịch sử của Paris. Nhà thờ Đức Bà nằm trên hòn đảo này, Notre-Dame de Paris.
Voilà. Jusqu'au XIIIe siècle, Paris, ce n'était que l'île de la Cité. Donc en fait, ça commençait à l'est, à la Tournelle, et ça finissait à l'ouest, au square du Vergalan. C'est tout.
Paris phát triển kể từ thế kỷ thứ 13 trở đi, ban đầu xây cách trên Tạ Ngạn, rồi sau đó là Hữu Ngạn.
Là, on vient de passer devant Notre-Dame. Alors Nabil, comment tu trouves la vue depuis le bateau bus?
C'est une vue magnifique parce qu'on voit presque tous les monuments de Paris, on voit tout. C'était vraiment trop bien.
Đi thuyền trên sông Seine, bạn có thể thấy nhiều thắng cảnh, nếp sống sinh hoạt dọc hai bờ. Trong kỳ sau, Tuấn Thảo mời các bạn tìm hiểu về cách sinh hoạt ở đây.
Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc. Chez moi, j'ai habité au bord de la mer. Quand je me balade sur les bords de Seine, je vois les péniches, on peut voir des vers. Et il apparaît qu'il y a d'autres activités que les gens font sur les bords de Seine et j'aimerais les connaître.
Thân chào các bạn, Thảo cùng với anh Nabil đang đi thuyền bateau bus trên sông Seine. thuyền vừa đi ngang qua nhà thờ Đức Bà Paris. Cô Axel đang giới thiệu các danh lam thắng cảnh.
Ça c'est ma vue préférée moi de Notre-Dame. D'ici on voit tout au fond en fait la statue de Sainte-Geneviève qui regarde vers l'est.
Đây là tượng thánh Geneviève, biểu tượng phù hộ của Paris, nằm trên cầu Tournelle.
Et donc Sainte-Geneviève, elle est aux portes de Paris et elle protège la ville.
Theo truyền thuyết, thánh Geneviève che chở cho Paris không bị xâm chiếm từ phía đông.
Et on passe à côté de l'île Saint-Louis, qui est donc la deuxième île de Paris.
Thuyền vừa đi ngang qua đảo Saint-Louis, hòn đảo thứ nhì của Paris. Vâng, ở đây có một trạm dừng và hành khách đang xuống thuyền để đi dạo ven bờ sông.
Excusez-moi, monsieur. Pourquoi venez-vous sur les quais de la Seine?
Parce que c'est le petit coin d'air frais de Paris et qui donne cette impression d'être en vacances partout.
Et là, vous êtes venu courir?
Là, je pars de Notre-Dame et je fais un tour du jardin des plantes et je reviens.
Madame, pouvez-vous me dire ce que vous êtes venu faire sur les quais de la Seine?
Simplement montrer les bateaux mouches aux enfants, qu'elles prendront peut-être demain.
Donc, vous faites une petite promenade?
Vers Notre-Dame et puis, prendre le temps avant de trouver papa. Voilà.
Dân Paris tới đây để dạo phố hay chạy bộ, còn du khách thì thích ngắm cảnh, chụp hình du thuyền trên sông Seine.
Alors Axel, je crois que vous connaissez bien ce quai.
Ici, c'est vrai que c'est très agréable, c'est un jardin, c'est le seul musée en plein air d'art contemporain de Paris.
Thảo đang đứng trong khu vườn Tino Rossi, mà theo cô Axel, đây là viện bảo tàng nghệ thuật lộ thiên duy nhất của Paris.
Et le soir, dès qu'il fait beau, surtout en juillet et août, il y a des gens qui viennent danser ici dans les gradins. Il y a toutes sortes de danses, il y a du tango, de la salsa, du zouk, du rock, même des danses bretonnes.
Vâng, không khí ở đây thật náo nhiệt. Nhiều người tới đây để khiêu vũ ở ngoài trời theo các điệu nhạc như salsa, zouk hay là nhạc rock.
En fait, qu'est-ce qu'ils font les Parisiens sur les bords de Seine?
Alors en fait, ça dépend des endroits. Ici, ils viennent pique-niquer, boire un verre, danser.
Ở đây là Quai Saint-Bernard và các gia đình Pháp thường tổ chức picnic trên bến sông này.
Et ça change d'un quartier à l'autre ou c'est la même chose?
Non, alors il y a différentes ambiances. Par exemple, vers la Concorde, il y a des clubs, des péniches plus luxueuses. Vers Jussieu et le quai de l'Arsenal à Bastille, c'est plutôt des amis qui viennent danser, boire un verre.
Mỗi bến sông có một bầu không khí riêng. Bến Concorde chẳng hạn thì dành cho các du thuyền hạng sang. Còn ở phía Jussieu hay là Bastille thì không khí cởi mở, ít gò bó hơn, plus décontracté.
Et vers la bibliothèque François Mitterrand, c'est plus jeune, plus branché, il y a des bars à cocktails, musique électronique.
Gần Thư viện Quốc gia, bibliothèque François Mitterrand, thì không khí trẻ trung thời thượng hơn, branché, với nhiều quán, bar à cocktails và nhạc điện tử.
En fait, les événements proposés sont les mêmes pendant toutes les saisons, ça se diffère.
Non, alors il y a plus d'activités l'été, par exemple Paris Plage, sur la rive droite, qui existe qu'en juillet et août. Donc là, il y a des jeux de sable, une piscine, on peut jouer à la pétanque, des concerts. Il y a quand même beaucoup plus d'ambiance au beau jour que l'hiver.
Ouais, c'est super, hein.
Bên sông Seine mùa hè có chương trình Paris Plage, người ta xây bãi cát, mở hồ tắm, une piscine, có sân trời bên sắt. Des terrains de pétanque, có nhảy đầm, cá.
Alors les Parisiens donc viennent sur les bords de Seine depuis très longtemps. Déjà en 1900, ils venaient se baigner. Les Parisiens pêchaient, lavaient leurs chevaux, faisaient leur linge ici sur les quais. Donc les quais ont toujours été très fréquentés pour la détente, le loisir, la maison. Mais vraiment les clubs et les bars, ça c'est très moderne.
Dân Paris từ lâu đã tổ chức nhiều sinh hoạt trên sông Seine. Vào đầu thế kỷ thứ 20 thì họ tới đây để câu cá, giặt giũ, để chèo thuyền, tắm sông hay là bơi lội.
On peut nager toujours ici dans la Seine ou...
Alors non, maintenant elle est très polluée à cause surtout des bateaux, des péniches, des bateaux mouches, donc on peut plus du tout se baigner dans la Seine. C'est très dangereux, je le déconseille.
Bây giờ thì người ta không còn tắm sông vì nước không đủ sạch, nhưng Paris có mở hồ tắm trên sông Seine.
Merci beaucoup Axel pour cette très belle balade.
Merci beaucoup.
Merci à vous et puis je vous conseille d'aller du côté de Notre-Dame parce que là vous allez traverser de très agréables pelouses et puis les quais sont très beaux de ce côté-là.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Theo gợi ý của Axel, Thảo bây giờ tiếp tục đi dạo cho tới nhà thờ Đức Bà Paris vì đây là chặng đẹp nhất. Hẹn gặp lại tất cả các bạn kỳ sau.
tiếp nối chương trình, anh Vũ sẽ đến với quý vị qua một tạp chí thể thao với chủ đề Euro 2016, bảng D, Tây Ban Nha và sứ mệnh giữ ngôi vương.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Chúng ta tiếp tục giới thiệu các đại diện chuẩn bị tham dự Euro 2016. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, hôm nay chúng ta đến với bảng D gồm Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết đến với Tây Ban Nha, sau lần đăng quang cúp châu Âu UEFA 1964, kể từ thập niên 2010, bóng đá Tây Ban Nha đã trở thành một thế lực thống trị làng túc cầu thế giới. Euro 2008, đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại tuyển Đức 1-0 để trở lại ngôi vị hoàng đế châu Âu. Hai năm sau tại Cúp Thế giới Nam Phi 2010, vẫn đội quân áo đỏ đó họ tiếp tục đăng quang ngôi vô địch thế giới. Tiếp tục chuỗi chiến thắng đó, Tây Ban Nha ghi thêm trang sử mới với chiếc cúp vô địch Euro 2012, đồng thời trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu lục. Ở đỉnh cao của bóng đá thế giới, cầu thủ trong thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha đã ra đi, khiến đội tuyển bắt đầu biết đến một thời kỳ suy. Tại Cúp Thế giới Brazil 2014, đội tuyển Tây Ban Nha đã phải sớm xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Giữa quá khứ và hiện tại, lực lượng của Tây Ban Nha đang có nhiều thay đổi, nhưng đội tuyển vẫn luôn là một thế lực lớn và cái đích của Euro 2016 là bảo vệ ngôi vương chứ không phải là vòng bảng. Chuyên gia Trần Văn Bùi phân tích.
Tây Ban Nha là một cái đội bóng hiện tại đã được đánh giá cao nhất trong ứng cử viên của chức vô địch của kỳ Euro này. Những cầu thủ cụ trào thì đã ra đi, còn bây giờ thì đội hình vẫn còn lại những cầu thủ rất là tốt. Phần lớn là những cầu thủ thượng thặng đang chơi cho những cái giải lớn ở La Liga như là Barcelona hay là Real Madrid hay là Atletico Madrid, Valencia, thậm chí là những cái đội bóng của Premier League như là Chelsea hay là Manchester City hay là Manchester United. Điều đó cho chúng ta thấy là các cầu thủ của Tây Ban Nha trước đây đó, phần lớn đó, trong đội tuyển thì là gom lại ở các cái đội bóng chỉ ở La Liga. Nhưng mà mấy mùa giải vừa rồi trước cái kỳ Euro này đó, thì bây giờ họ chuyển sang chơi ở những cái đội bóng rất là đa dạng của những cái giải lớn không riêng ở trong La Liga. Cho nên chính cái lối chơi họ cũng sẽ có những cái chuyển biến, không còn giữ lại cái lối chơi mà chúng ta hay nói là tiki-taka. Dưới cái điều dẫn dắt của Vicente Del Bosque, huấn luyện viên rất là kỳ cựu và cũng đã theo đội tuyển cho đến 3 cái kỳ Euro rồi, bắt đầu từ năm 2008 cho đến nay. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là Tây Ban Nha ở trong cái mùa giải này đó, vẫn tới với những cái đội hình với các cầu thủ mà chúng ta rất là thuộc tên. Trong đó phải nói rằng là cái hàng tiền vệ của họ như là Cesc Fàbregas, David Silva hay là Juan Mata thì đang chơi bên Premier League. Còn hay là Koke, rồi Isco, rồi Sao Jose hay là Roberto thì đang chơi ở tại La Liga. Rồi Thiago thì đang chơi ở Bundesliga. Tôi cho rằng đây là cái hàng tiền vệ mà chơi đẹp. Rồi các cầu thủ ở hàng phòng ngự của họ là rất kinh nghiệm. Sergio Ramos hay là Gerard Piqué hay là Alba, Azpilicueta đang chơi cho Chelsea, đó là những cầu thủ mà chúng ta nói là họ chơi kinh nghiệm ở trong cái hàng phòng ngự. Có lẽ cái chỗ mà người ta cảm thấy là không có hài lòng nhất ấy, thì lại là ở trong cái hàng tấn công. Tức là hàng tiền đạo của họ hiện tại thì cũng là cái sự thiếu hụt như là các cái kỳ khác. Nhưng mà Tây Ban Nha thì với cái dàn tiền vệ tốt như thế này thì trước nay người ta vẫn sử dụng cái hàng tiền vệ này để có những cái trận đấu mà hàng tiền vệ là tấn công là chủ yếu. Ở trong vòng loại thì họ đã thể hiện sức mạnh của họ rất là ghê gớm, tức là họ đã có đến 9 cái chiến thắng dẫn đầu bảng rất là thuyết phục. Tây Ban Nha không gặp khó khăn ở cái vòng loại và trong cái vòng bảng này.
Đội tuyển Séc được thừa hưởng những hào quang của bóng đá tiểu khác trước đây với danh hiệu vô địch châu Âu năm 1976 và hai lần vào đến tận trận chung kết Cúp Thế giới, đó là kỳ 1934 và 1962. Tên nước Cộng hòa Séc mới chỉ chính thức xuất hiện năm 1994, thế nhưng từ đó đến nay đội tuyển bóng đá của quốc gia này liên tục có mặt ở các kỳ Euro, UEFA với thành tích vào đến trận chung kết ở kỳ Euro 1996, bán kết ở Euro 2004 và tứ kết vào năm 2012. Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển Cộng hòa Séc ở Cúp Thế giới thì mới chỉ là dự vòng chung kết duy nhất một lần vào năm 2006 và không đi xa hơn được vòng bảng. Theo chuyên gia Trần Văn Mui thì
cái đội Séc đây là một cái đội bóng khá là đặc biệt. Bởi trong cái bảng A ở vòng loại đó, đội Séc khi mà lọt vào thì họ lại phải thắng những cái đội bóng cũng rất là đặc biệt. Tức là trong này có Iceland về nhì, Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng có thành tích xuất sắc được hạng 3 để lọt trực tiếp vào cái vòng chung kết. Nhưng mà các đội bóng này đã góp phần loại đội gọi là Hà Lan. thì đấy là một cái bảng mà vòng ở vòng loại là gây xáo trộn và đặc biệt nhất ở vòng loại, thì Séc lại đứng đầu bảng này. Chính cái việc mà họ đứng đầu bảng này thì lại cho chúng ta thấy rằng là tuy là họ không có những cầu thủ quá tên tuổi, những cầu thủ của họ nếu mà kể tên tuổi nhất có lẽ là có thủ môn Bicicek hay là có Rizky đang chơi cho Arsenal đó, nhưng mà đó là những cầu thủ lớn tuổi và cũng là qua cái đỉnh cao phong độ. Còn lại là những cầu thủ mà mới lên thì không phải là những cái tên tuổi lớn lắm, nhưng mà Séc lại đứng đầu bảng này, và trong đó là góp phần loại được đội Hà Lan, thì Séc cho chúng ta thấy là một đội hình chơi rất là ăn ý và rất là ổn định trong cái lối chơi đồng đội. Cho nên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vic Pratt thì tôi cho rằng là Séc cũng sẽ là một cái ẩn số thú vị ở trong cái bảng D này.
Một đội bóng cũng được ra đời sau sự tan rã của khối xã hội chủ nghĩa, đó là đội tuyển Croatia. Sau khi Liên bang Nam Tư tan rã năm 1991, bóng đá Croatia xuất hiện độc lập và nhanh chóng khẳng định như là một giá trị bảo đảm trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Croatia ngay lần đầu tham dự đã lọt được vào vòng chung kết của Euro cũng như World Cup. Đội tuyển Croatia đã làm cả thế giới phải chú ý khi ở Cúp Thế giới Pháp 1998 họ giành vị trí thứ ba. Croatia đều đạn dự vòng chung kết bóng đá châu Âu với hai lần vào đến tứ kết ở kỳ Euro 1996 và 2008. Các cầu thủ Croatia đã giải khắp các sân cỏ châu Âu trong các câu lạc bộ hàng đầu của châu lục ở vào những năm 2000, nhưng từ năm 2010, nguồn tài năng của bóng đá Croatia đang dường như cạn kiệt, chưa được thay thế.
Đội Croatia mặc dù bây giờ hiện tại thì họ vẫn giữ lại đội hình của họ, những cầu thủ cũng tương đối tốt và những cái tên tuổi cũng khá lớn, người ta nói như là Luka Modric là cầu thủ mà thân thẳng nhất, nhưng mà đặc biệt á là cái hàng tấn công của họ thì cũng có một cầu thủ là Mandzukic, trước đây chơi ở Bundesliga thì bây giờ sang Juventus và anh ta cũng là một trong những cầu thủ dội bom. Croatia thì sẽ là ẩn số, nhưng mà huấn luyện viên thì bây giờ đã có sự thay đổi. Từ tháng 9 năm 2015 thì Ante Kasic đã cầm cái đội bóng này, và trong cái quá trình vừa rồi thì Croatia không có nhiều cái trận đấu để mà thử lắm, nhưng mà Croatia đã về nhì ở trong cái vòng loại ở cái bảng H. Trong cái bảng đó thì lại có Ý, họ chỉ thua có một trận, có 6 trận thắng và 3 trận hòa. Croatia cũng khá là dễ dàng để lọt vào vòng chung kết.
Cuối cùng là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện cho quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Âu này mới chỉ bắt đầu được tham dự vòng chung kết Euro từ giải 1996, nhưng từ đó đến nay người ta đã thấy bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có những tiến bộ nhanh chóng, mỗi lần có mặt ở đấu trường lớn đều gây ấn tượng mạnh. Năm 2002, lần thứ hai tham dự Cúp Thế giới và các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn đến vị trí thứ ba. Từ đó đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ chưa trở lại đấu trường thế giới, còn ở đấu trường châu Âu, sau lần tham dự đầu tiên năm 1996 phải dừng bước ở vòng bảng. Đến Euro 2000, Thổ Nhĩ Kỳ lại bất ngờ vào đến tận tứ kết. 8 năm sau trên đấu trường Áo và Thụy Sĩ, người Thổ có đi xa hơn nữa một bước vào đến tận bán kết và chỉ chịu lùi bước trước đội tuyển Đức bằng tỷ số 2-3. Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt Euro 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine và trở lại Euro 2016 với thành tích là đội đứng thứ ba vòng loại có thành tích tốt nhất. Không phải là đất nước có truyền thống bóng đá lớn ở châu Âu, nhưng đội tuyển nước này không ít lần gây bất ngờ trên đấu trường lớn. Chuyên gia Trần Văn Uy cho biết về lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây.
Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, đây là đội bóng chỉ có 4 cầu thủ chơi ở nước ngoài là chính, còn các cầu thủ khác là chơi ở tại cái giải của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà trong đó thì có 4 cầu thủ rất là nổi tiếng, ví dụ như là Abdurrahman, chúng ta đã từng thấy anh ta ở trong cái đội hình của Barcelona. Đây là cầu thủ mà chơi đến 89 trận cho đội tuyển, một cầu thủ cũng ở độ tuổi 29 nhưng mà thủ lĩnh của hàng tiền vệ và là cái ngòi nổ của tấn công. Hay là Nuri Sahin đã chơi cho Borussia Dortmund, làm cầu thủ cũng tốt. Hay là Kanaklu, tôi thấy là đây là cầu thủ chơi tiền vệ tấn công, chơi cho Bayer Leverkusen. Chúng ta có thể thấy rằng đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự huấn luyện của ông Fatih Terim, một huấn luyện viên tuy mới 59 tuổi nhưng mà ông này đã từng dẫn dắt đội từ năm 2013 và đưa cái thành tích của đội Thổ Nhĩ Kỳ là rất là tốt.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Hoài Diệu nói về buổi hòa nhạc thính phòng Pháp Việt tại thành phố Charleroi, một chương trình hòa nhạc hợp nhất Đông Tây. ¶¶
9, 10 tháng 4 vừa qua, những buổi hòa nhạc Việt Pháp đặc biệt tưởng nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đã được tổ chức ở các thành phố Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort và Paris. Một lần nữa, âm nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo được sánh vai cùng những kiệt tác bản concerto cho đàn violon của Antonio Vivaldi, Magnifica của Johann Sebastian Bach là hai nhà soạn nhạc thiên tài thuộc trường phái Baroque. Sự gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Đông Tây đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng công chúng, âm nhạc của hòa bình, âm nhạc không biên giới. Đó cũng là nhờ vào sự kết hợp rất ăn ý của dàn nhạc giao hưởng, l'Académie d'Orchestre, hợp xướng l'Ensemble Polyphonique thành phố Choisy-le-Roi, hợp xướng Hợp ca quê hương Việt Nam cùng sự chỉ huy tài hoa của nhạc xưởng Laurent Boer. Nói về cuộc gặp gỡ đầy thú vị này, bà Nguyễn Ngân Hà, chỉ huy dàn hợp xướng Hợp ca quê hương của người Việt Nam tại Pháp cho biết.
Trong năm văn hóa chéo Việt Pháp thì Hợp ca quê hương và các bạn Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi hát chung tiếng hát người chiến sĩ biên thùy, thì chúng tôi rất vui và rất hãnh diện là các bạn Pháp đã tôn vinh và hát bài tiếng hát người chiến sĩ biên thùy của ông Tô Hải. Thì dần dần hai hợp xướng, nghĩa là làm việc với nhau thấy hợp và thấy phối hợp chung tốt, thì ông Laurent Boer nói chuyện với anh Đạo, thì anh Nguyễn Thiện Đạo bảo cái dàn hợp xướng mà trong cộng đồng Việt Nam mà sinh hoạt tốt bây giờ là chỉ có Hợp ca quê hương. Thì anh Đạo là cũng cái ý nghĩa là thấy hay hai dàn hợp xướng Pháp Việt trao đổi với nhau, thì như thế là chúng tôi đã có làm việc chung Laurent Boer, anh Nguyễn Thiện Đạo và tôi.
Trưởng Laurent Boer, chương trình này khá nặng đối với các nghệ sĩ của hợp xướng cũng như dàn nhạc. Hai phong cách khác nhau, hai thời kỳ khác nhau. Một bên là bản Magnifica và lối viết phức điệu, đậm chất tiền cổ điển Baroque của Johann Sebastian Bach. Một bên là Linh Giác, Nguyễn Thiện Đạo, huyền ảo trên lời thơ đầy triết lý Phật giáo của tác giả Thanh Hằng, cùng kỹ thuật hòa âm không giọng điệu của trường phái nhạc đương đại. Tuy nhiên, nhạc trưởng rất hài lòng về kết quả của các buổi diễn. Ông nói:
Je pense qu'il y a eu tout le monde a pris conscience de quelque chose de profond et il y a eu une fusion totale entre les choristes donc de Hợp ca quê hương et de.
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đã có nhận thức về một điều gì đó sâu sắc giữa Hợp ca quê hương và dàn hợp xướng Choisy đã có sự hợp nhất hoàn toàn. Tất cả chúng ta cùng đi trên một con thuyền. Đây chính là nhân văn. Điều này rất quan trọng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông phụ trách chương trình hòa nhạc có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Á Âu như thế này.
Alors, ça on l'a fait souvent. On l'a fait souvent. Il y a quelques années, nous avions créé l'œuvre d'un compositeur japonais. C'était un petit peu suite au drame de Fukushima, de la centrale de Fukushima. Et
chúng tôi thường xuyên làm việc này. Cách đây vài năm, chúng tôi đã biểu diễn một tác phẩm của một nhà soạn nhạc người Nhật. Buổi hòa nhạc đó diễn ra ít lâu sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, và nhạc sĩ trẻ người Nhật đã viết cho chúng tôi khúc dạo đầu cho bản Requiem của Mozart. Tôi rất thích kết hợp những tác phẩm hiện đại trên nhiều loại hình sáng tạo, và những tác phẩm đó là bóng hình của những gì đã có trong di sản của chúng ta.
Thank you. Buổi hòa nhạc này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, một người con mang dòng máu Việt Nam nhưng được nuôi dưỡng, trưởng thành trong môi trường âm nhạc châu Âu. Hẳn rằng, ngay trong con người ông, trong những tác phẩm của ông, luôn tồn tại song song hai dòng chảy Đông và Tây, hai dòng chảy, hai thế giới khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, cũng như Magnifica và Linh Giác vậy. Bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, sự giúp đỡ của Hội đồng tỉnh Van der Mark, mục đích của dự án âm nhạc này là nhằm giới thiệu và tôn vinh hai nền văn hóa Việt-Pháp, cũng như là sự tiếp nối thành công của năm giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Pháp 2014. Không chỉ dừng lại ở đây, chương trình này sẽ vượt biên giới đến Việt Nam để âm nhạc Nguyễn Thiện Đạo được tìm về nơi khởi nguồn, để cuộc gặp gỡ Đông Tây lại một lần nữa thăng hoa. Về việc chuẩn bị cho hai buổi hòa nhạc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp tới, bà Ngân Hà cho biết.
Thì chúng tôi vẫn tiếp tục nghĩa là cái lo về việc diễn ở Hà Nội. Tới bây giờ thì chưa có kết quả chính thức, nhưng mà hy vọng là sẽ được. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là mọi việc đã xong, thì chúng tôi sẽ diễn ở nhà hát ca múa nhạc thành phố. Anh giám đốc là anh Trần Vương Thạch. Thì bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đó, thì dàn nhạc giao hưởng sẽ là dàn nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Solist cũng là 4 solist của thành phố Hồ Chí Minh. Còn phía Pháp về là có dàn ensemble polyphonique de Choisy le Roi và một số bạn của Hợp ca quê hương.
Quý khán giả vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, biểu tình chống Formosa vẫn tiếp diễn cho dù bị đàn áp. Bắc Kinh phản đối Washington phóng đại sức mạnh của Trung Quốc. Ả Rập Xê Út thách Hoa Kỳ công bố tài liệu mật về vụ khủng bố 11 Tây tháng 9. Tại Cannes, phim Ông Khổng Lồ The BFG của đạo diễn Steven Spielberg mê hoặc khán giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Thụy My biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách sẽ nói về chủ đề Hoa Kỳ tiến tới việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.